Trường Sinh Bất Tử, quyển 3, góc truyện audio.com, Trung Vũ, Trung Xã, Trung Chính, ta chỉ còn ba đệ đệ là các ngươi. Trung Thiên cảm khái một hồi rồi nói, đại ca, đều là người một nhà, không cần phải như vậy, chúng ta là huynh đệ, nghĩa phụ chính là cha, có thể đồng cam dĩ nhiên cũng có thể chia sẻ hoạn nạn với nhau. Hoạn nạn mới biết chân tình, bất kể thế nào chúng ta cũng là huynh đệ. Nam tử béo mập lập tức mở miệng nói. Trung Vũ nói rất đúng, dù sao chỉ cần có phụ thân và các người đối với ta vậy là cũng đủ rồi. Trung niên nam tử gật đầu nói. Cuối cùng nam tử trẻ nhất 30 tuổi kia lại nghiêm túc nói. Năm đó đệ mới 6 tuổi, tuy trí nhớ không rõ ràng như đệ biết sau khi phụ thân đệ chết, mẫu thân bị gia nô chiếm lấy, không chịu nổi việc bị hắn làm nhục mà đã chết ở nơi hoang sơn. Mà đúng lúc tên gia nô đó ức hiếp đệ, nghĩa phụ đã cứu đệ, nghĩa phụ đã đuổi theo tên gia nô hơn vạn dặm đem mẫu thân hợp táng với phụ thân. Thời khắc đó, đệ đã coi nghĩa phụ là cha, đệ sống là người của Trung Phủ, chết làm ma của Trung Phủ. Trung Chính không nói tình cảm của mình sâu đậm như thế nào, nhưng hắn kể lại câu chuyện này đã rất có sức thuyết phục khiến cho Trung Thiên không kìm được mà gật gật đầu. Các ngươi đi về nghỉ trước đi, đại quân công thành không cần phải lo lắng, khi nghĩa phụ tỉnh lại chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Trung Thiên mở miệng nói, dạ, ba người gật gật đầu rồi lui ra ngoài, nhìn ba đệ đệ rời khỏi, Trung Thiên hai mắt ngưng trọng lại, mặc dù hắn không khôn khéo như Trung Sơn nhưng Trung Thiên có thể phân tích được hắn cảm giác trong ba người này có người nói dối. Buổi tối từ bên ngoài bỗng nhiên bắn ra một lượng lớn mưa tên bắt khắp nơi, không có mục tiêu về bốn phương tám hướng. Ở ỷ lan sảnh, đèn đốt sáng trưng, Trung Thiên cầm một miếng để ở bên cạnh bàn, trên tấm vải có găm một mũi tên. Trên tấm vải viết, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết tuyên thành Trung Sơn, coi khinh triều đình, tự lập nên binh lính thủ thành làm vương, nhiều lần khuyên bảo mà không sửa. Quốc không quốc, quân không quân, ác tặc Trung Sơn, làm loạn triều đình, ác khắp thiên hạ, người trong thiên hạ đều muốn giết hắn. Trẫm nay suốt 80 vạn đại quân, ngự giá thớ trinh, giết chết trùng tặc để thiên hạ sáng ngời lại, dân chúng tuyên thành chính là dân chúng của đại côn quốc, trẫm sợ làm tổn thương cho nên không dám động binh khiến cho sinh linh đồ thán. Vậy vào thời khắc sinh tử đao quang kiếm ảnh 80 vạn tướng sĩ khi tiến vào tuyên thành, vô luận là người hay vật thậm chí ngay cả là một con kiến cũng không đụng đến. Đại chiến bắt đầu, mọi người mau rời khỏi thành, tất cả tổn thất triều đình sẽ trả, nếu như ai có thể cắt được thủ cấp của Trung Sơn thì sẽ phong thưởng vạn kim, phong làm vạn hộ hầu. Đại chiến xảy ra, nếu như ai không ra khỏi thành chính là đồng đảng của Trung Sơn, xử tử theo tội phản quốc. Nhìn miếng vải này, Trung Thiên cười lạnh một hồi, hảo, hảo văn bút. Đại bá, ở bên ngoài đại sảnh, anh Lan lập tức tiến vào, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ lo lắng. Sao vậy? Trung Thiên bỏ miếng vải xuống hỏi. Không sai, đúng như chúng ta suy đoán, trong các vị thúc bá đó quả nhiên là có nội gián, Trung Kim vừa ra khỏi thành đã tỏ ra như muốn dân chúng học theo mình, hắn đã khiến cho nghĩa phụ phải thất vọng vừa ra khỏi. Thành đã đầu hàng, đến cửa thành con giữ lại hắn, mang về Trung Phủ rồi thẩm vấn một phen. Anh Lan nói, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận. Thẩm vấn như thế nào? Trung Thiên mở miệng ô hia. Con thẩm vấn quả nhiên đã phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng được, Trung Kim này không ngờ lại là con trưởng của tiền gia đúng là thật thâm hiểm, cam lòng để cho Trung Kim vừa mới vào 4 tuổi đã vào Trung gia. Tiền gia thì gia đã có mưu đồ với Trung Phủ đã lâu, phái con trưởng của mình đến Trung Phủ để gây náo loạn, chỉ là thời cơ chưa tới cho nên hắn mới ẩn nhẫn đến hiện tại. Nghe thấy anh Lan nói như vậy, Trung Thiên liền gật gật đầu, hắn bây giờ đã hiểu tại sao lúc nãy Trung Kim lại ồn ào như vậy. Còn nữa, anh Lan đột nhiên nhíu mày nói, còn gì nữa, Trung Thiên nghi ngờ hỏi, theo lời hắn nói, Trung Vũ, chính là con trai trưởng của Triệu gia, hắn cũng có âm mưu khi vào Trung Phủ. Anh Lan nói, nghe thấy lời nói của anh Lan, Trung Thiên liền khẽ nhấp một ngụm trà rồi trầm mặc một hồi. Trung Vũ này, chẳng lẽ muốn ẩn nhẫn đến lúc cuối cùng sao? Quản gia, đem Trung Vũ, Trung Xã và Trung Chính đến đây. Trung Thiên đặt chén trà xuống, tức giận nói. Dạ, quản gia ở ngoài cửa đáp lời. Chờ một chút, Trung Thiên đột nhiên nói với quản gia. Trung Thiên đi qua đi lại trong đại sảnh một lúc, nghĩ một hồi, Trung Thiên nói. Không cần phải báo cho bọn họ, người mau tìm hạ nhân thân cận của bọn họ, đem tin tức mà anh Lan lấy được từ chỗ của Trung Kim mà để lộ ra. Bởi vì lúc trước ta đã đáp ứng cho nên Trung Kim cũng mau thả ra ngoài thành, còn Trung Vũ thì không cần phải để ý bởi vì hắn đã ở lại trong phủ, bây giờ lại là nội gián, ta điều tra ra, nhất định sẽ giết chết, không để lưu lại hậu hoạn. Dạ, quản gia lập tức đáp, đại bá, người muốn đem tất cả nội gián đuổi ra ngoài sao? Anh Lan hỏi, đúng, không kịp tra xét ta cũng không muốn tra xét, điều tra, thì làm thế nào? tốt nhất là đuổi bọn họ ra khỏi thành. Đêm hôm nay, Trung Thiên cùng với anh Lan ngồi ở ỷ Lan sành. Cuối cùng, bình minh đã lờ, Tô Dạng quản gia cũng đã tới bẩm báo. Đại thiếu gia tiểu thư Trung Kim đã đuổi ra khỏi thành, Trung Vũ thiếu gia, Trung Xã thiếu gia hôm nay cũng đã vụng trộm rời khỏi. Quản gia cung kính nói, Trung Thiên trầm mặc một hồi, sau đó khẽ thở dài nói. Nhớ kỹ, những người rời khỏi thành không còn là thiếu gia của Trung Phủ nữa, Trung Phủ thiếu gia chỉ còn có ta và Trung Chính. Dạ, quản gia gật gật đầu, mang Trung Chính tới đây, chúng ta bàn bạc việc bảo vệ thành. Chống cự đại quân, Trung Thiên nói, dạ, quản gia gật gật đầu đi ra ngoài. Ở phía nam Phiên Thành, trong đại doanh, giờ phút này, những người bỏ Trung Sơn mà đi đều được đưa vào đại doanh này, tổng cộng tất cả có 18 người, những người khác như Trung Kim, Trung Vũ, Trung Xã thì đang ở trong doanh trận của tứ đại gia tộc vì bọn họ vốn nguyên là người của tứ gia tộc này. Ở trong đại trướng, ngoại trừ Tô gia lão tổ tông, tất cả đều đi vào bên trong. Bọn họ đều nhìn 8 người đang sợ hãi này, ngay cả phụ thân cũng làm phản, liệu sau này chúng ta sử dụng, liệu có làm phản chúng ta không? Hơn nữa, nói không chừng trong này còn có người Trung Sơn cố ý sắp xếp. Hoàng đế Tô Chính Đức nhíu mày nói. Những người khác cũng gật gật đầu. Bệ hạ chúng thần vô tội, không phải trước kia người đã nói, chỉ cần rời khỏi thành thì chuyện cũ sẽ bỏ qua ư, bệ hạ tha mạng cho chúng thần cùng với Trung Sơn không có vấn đề gì đâu. Bệ hạ chúng thần ai cũng có sở trường riêng, có thể vì ngài, vì đại côn quốc mà làm việc. Tô Chính Đức lạnh lẽo nhìn đám người này, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên một thái giám hướng về lão hoàng đế cười nói. Bệ hạ, Tô Chính Đức nhíu mày nhìn lão thái giám, trên khuôn mặt cũng không lộ ra vẻ kiêu căng quá lớn. Ngụy Công Công, có chuyện gì vậy? Ngụy Công Công tên gọi chính là Ngụy Thái Trung, hiện đang là đại nội tổng quản của Đại Côn Quốc, tuy chỉ là một thái giám nhưng y đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn phục thị Tô Chính Đức lớn lên cho nên Tô Chính Đức cũng không khinh thị hắn. Chúng thần đã từng nói qua với bệ hạ chúng thần cùng với Trung Sơn sẽ không đội trời chung, hiện tại những nghĩa từ này, hãy để cho thần xử lý. Ngụy Công Công xoay người cung kính nói. Nhìn Ngụy Thái Trung, Tô Chính Đức gật gật đầu, sau đó y lại nhìn người của tứ đại gai tộc. Được những người này giao cho ngươi, Tô Chính Đức gật gật đầu. Đa tạ bệ hạ, trên khuôn mặt của Ngụy Thái Trung không có biểu tình gì, hắn cất tiếng nói. Được rồi, chư vị, chúng ta đi ra ngoài, nghe tin tức mà 4 người kia mang về. Tô Chính Đức nói, được, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Đợi mọi người rời khỏi, lão thái giám Ngụy Thái Trung liền nhíu hai mắt lại, phất trần bỗng nhiên vung lên, trong sự sợ hãi của đám người kia, đã giết chết hết bọn họ. Lão lấy khăn ra lau sạch máu tươi, biểu lộ hung ác liền biến thành một hơi thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Đây là nghĩa tử của ngươi sao, đã ra khỏi Trung Phủ thì không còn là người của Trung Phủ nữa, ngươi không đành lòng giết bọn chúng thì để ác nhân là ta làm, ở trong Trung Phủ, ẩn khu của Trung Sơn đang bế quan trong một hoàn cảnh u ám. 3 ngày trước khi Trung Sơn còn đang hôn mê, ẩn khu bỗng nhiên tản ra, mà trạng vạng tối ngày thứ 3 đã từ từ tái tụ lên lại một thân hình. Trung Sơn, ẩn khu của Trung Sơn một lần nữa lại đọng thành hình thể lại, khoanh chân ngồi rồi nhắm mắt lại. Cùng vào lúc này, ở tổng thủy tạ Trung Sơn hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn. Bản thể của Trung Sơn đã từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra. Trước mắt hắn mơ hồ hiện ra 5 người. Thiên Linh Nhi mặt mũi tiều tụy, đang cầm lấy cánh tay của hắn, Thiên Tinh Tử, Cô Xương Tử và Huyền Tâm Tử đều vây quanh sau lưng của Thiên Linh Nhi, ở bên cạnh 3 người còn có một thanh y nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trung Sơn chưa gặp qua bao giờ, tuy nhiên thanh y kia nhìn hắn với một ánh mắt rất nhu hòa. Tỉnh tỉnh, Trung Sơn đã tỉnh lại rồi. Thiên Linh Nhi lập tức kích động kêu lên, trong mắt ứa ra một giọt nước mắt vì kích động. Trung Sơn nhìn về phía Thiên Linh Nhi thấy dáng vẻ tiêu tụy của nàng thì cũng theo đó mà run lên. Thiên Linh Nhi sau khi kích động thì nhắm mắt lại mà ngã xuống. Linh Nhi, nữ tử thanh y lập tức xông lên phía trước ôm lấy cổ của Thiên Linh Nhi. Trung Sơn định đỡ Thiên Linh Nhi nhưng toàn hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức hoàn toàn không thể cử động được. Mà Thiên Linh Nhi cũng đã được nữ tử thanh y ôm. Lấy, Linh Nhi hao tâm tổn lực quá mức cần phải tĩnh dưỡng, ta đưa nó quay về. Niết Thanh Thanh cũng không đợi người khác có đáp ứng hay không, lập tức chạy ra bên ngoài. Trung Sơn thấy Thiên Tinh Tử cũng không ngăn cản thì thầm thở phào, đã được Thiên Tinh Tử chấp nhận thì Linh Nhi sẽ chắc chắn không gặp nguy hiểm gì. Huyền Tâm Tử và Cô Xương Tử cũng quan tâm tới Thiên Linh Nhi, lập tức rời khỏi phòng cùng với Niết Thanh Thanh. Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn có Thiên Tinh Tử và Trung Sơn. Tông chủ, đệ tử có việc muốn nhờ người. Trung Sơn hơi gian nan nói. không sao, Linh Nhi đã nói với ta, ngươi làm rất tốt, ta cũng rất cảm tạ ngươi đã chiếu cố cho Linh Nhi, nếu như không có ngươi, thì không biết lần này ra ngoài Linh Nhi đã phải chết mấy lần rồi. Sắc mặt Thiên Tinh Tử nghiêm túc nói, 3 ngày nay Thiên Linh Nhi liên tục kể lại mọi chuyện đã xảy ra, khiến cho người khác phải kinh tâm nhục khiêu. Thân chúng băng phiến mà không chết lại còn gặp Diệu Tiên Nhân, Thi Tiên Sinh, Lôi Đình Tướng Quân, Hoàng Đế Cường Hãn, Bát Môn Kim Tỏa Trận, bỏ cạp phóng điện vậy mà đều sống sót trải qua. Trung Sơn rõ ràng đã khiến cho Thiên Linh Nhi thoát khỏi nguy hiểm, bảo vệ khiến cho Linh Nhi không bị tổn hao gì. Với tu vi nhỏ bé của Trung Sơn thì điều này rõ ràng không thể nào tưởng tượng nổi. Thiên Tinh Tử vô cùng cảm tạ Trung Sơn, nếu như không phải nhờ có Trung Sơn thì ngày hôm nay Linh Nhi cũng không thể trở về. Đệ tử Sở, Trung Sơn lập tức nói, không, điều ta nói là sự thật, lần này ngươi đã bị lôi điện tàn phá nhưng cũng có thể cho thấy ý chí của ngươi kiên định đến mức nào. Mặc dù căn cốt của ngươi không tốt nhưng cũng không phải là không có ích ngươi tu dưỡng cho. Tốt, sau khi đã hoàn toàn khỏe mạnh ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thiên Tinh Tử trịnh trọng nói, nghe được lời hứa của Thiên Tinh Tử Trung Sơn liền mừng rỡ, trong lòng không kìm được kích động nó. Đa tạ tông chủ, không đa tạ sư tôn. Nghe thấy Trung Sơn nói như vậy, Thiên Tinh Tử liền gật gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi thăm Linh Nhi, Thiên Tinh Tử nói, dạ, Trung Sơn lập tức đáp, sau đó Thiên Tinh Tử liền vội vàng ra ngoài thăm Thiên Linh Nhi. Trung Sơn hít sâu một hơi, khó khăn bò dậy, khoanh chân mà ngồi xuống. Tuy toàn thân hắn rất đau đớn nhưng mà nhờ có tiền lệ là những lần sử dụng thiên ma thối thể đả pháp cho nên vẫn chịu được. Trung Sơn cẩn thận dò xét chân khí lúc này không đủ 1/10, tuy nhiên như vậy lại càng thêm tinh thuần. Thậm chí chân khí hiện nay đã rơi vào trạng thái xoáy động. Tiên thiên tầng thứ 5, sao, ta đột phá rồi sao? Trung Sơn bất ngờ cảm thấy sự biến hóa của chân khí tiên thiên tầng thứ 5, chân khí của tiên thiên đã lên tới cực đỉnh, chân khí quả nhiên đã được lôi điện rèn luyện. Tăng thêm một tầng nữa thì có thể hình thành chân nguyên, khi đó thực lực mới thực sự tăng lên mạnh mẽ. Hơn nữa Trung Sơn còn cảm nhận được trong chân khí của mình loáng thoáng còn có khí tức của lôi điện. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, xem ra lời này rất đúng, tuy không lấy được lôi hoa, nhưng mà thu hoạch so với lôi hoa tuyệt đối không kém. Trung Sơn từ từ dưỡng thương, nuôi dưỡng chân khí. Bản thể của Trung Sơn tỉnh lại, ẩn khu cũng dần dần hồi phục, chân khí xoay chuyển một vòng trong người, rõ ràng không gặp phải trở ngại nào. Trung Sơn hít một hơi thật sâu, ẩn khu của Trung Sơn cũng nở ra một nụ cười thoải mái, hắn từ đứng dậy rồi đi ra ngoài phòng. Cách chương,